đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài Đại thắng mùa xuân năm 1975, giá trị lịch sử, thời đại của văn hóa giữ nước. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Sáng 25 tháng 4, tại Ủy ban dân phường Hòa Vinh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gồm Đỗ Chiến Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội, Lê Văn Thìn, Bí thư Thị ủy Đông Hòa và đại biểu Dương Bình Phú đã về tiếp xúc với cử tri phường Hòa Vinh, Hòa Xuân Tây, Hòa Tân Đông và Hòa Xuân Đông trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15. Dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo các sở ngành của tỉnh và chủ tịch Ủy ban nhân thị xã Nguyễn Lê Vi Phúc cùng đông đảo cử tri. Tại đây, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa đã thông tin đến cử tri về thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp này dự kiến kéo dài 34,5 ngày, khai mạc vào ngày 5 tháng 5 và bế mạc vào ngày 28 tháng 6. Kỳ họp có ý nghĩa quan trọng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 mang tính lịch sử đối với đất nước. Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi hiến pháp năm 2013, đồng thời xem xét thông qua 30 luật và 7 nghị quyết quy phạm pháp luật cùng 22 báo cáo để phục vụ công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ cho ý kiến về 6 luật khác liên quan đến hoạt động tư pháp và thảo luận quyết định các vấn đề kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng. Đại biểu Dương Bình Phú thay mặt tổ đại biểu báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri. Trong đợt tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15, cử tri đã kiến nghị 30 nội dung, trong đó kiến nghị 21 nội dung thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của các cơ quan trung ương. Đến nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhận được 18 văn bản trả lời của bộ, ngành, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân tỉnh trả lời 28 nội dung kiến nghị của cử tri. Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị xã Đông Hòa đã bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh hiện nay. Trong đó, việc sáp nhập hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên sẽ tạo được không gian phát triển mới. Đồng thời kiến nghị một số vấn đề về việc sử dụng, bố trí cán bộ sau khi sáp nhập tỉnh, xã, đúng vị trí công tác. Chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách cấp xã sau khi sáp nhập các xã phường. Xử lý nghiêm, vấn nạn sữa giả trên thị trường, v.v. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lê Văn Thìn, Bí thư Thị ủy Đông Hòa tiếp thu những ý kiến đóng góp, tâm tư, nguyện vọng liên quan đến những chính sách trong thời gian tới, đặc biệt là việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, rà soát lại cán bộ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Hội đồng Nhân dân thị xã Đông Hòa vừa ban hành nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025. Theo đó, tán thành chủ trương nhập phường Hòa Vinh, Hòa Xuân Tây và xã Hòa Tân Đông để thành lập phường Đông Hòa có diện tích tự nhiên 77,54 km2 và dân số 47.632 người. Sáp nhập phường Hòa Hiệp Trung, phường Hòa Hiệp Nam và phường Hòa Hiệp Bắc để thành lập phường Hòa Hiệp có diện tích tự nhiên 40,81 km2, dân số 53.597 người. Sáp nhập xã Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Nam và Hòa Tâm đã thành lập xã Hòa Xuân có diện tích tự nhiên 129,33 km2, dân số 22.962 người. Chuyển toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Hòa Thành và một phần khu phố Úc Lâm thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, khu vực sân bay dân sự và quân sự với diện tích tự nhiên 2,05 km2 và dân số 200 người để thành lập phường Phú Yên. Để phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt 100%, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 8%, Ủy ban nhân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở ngành địa phương, các chủ đầu tư đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, các cơ quan, đơn vị quán triệt xác định rõ nhiệm vụ đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu cần ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Lưu ý người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần đề cao trách nhiệm sát sao, cụ thể, nắm chắc tình hình, xác định rõ các vướng mắc và nguyên nhân giải ngân chậm của từng dự án cụ thể để trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời theo thẩm quyền. Đồng thời tập trung thực hiện các biện pháp giải pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả để quyết liệt đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ba chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình dự án lớn quan trọng, các dự án liên vùng có tác động lan tỏa, v.v. việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ, chủ động rà soát, điều chuyển vốn theo thẩm quyền, đề xuất điều chuyển vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn và còn thiếu vốn theo quy định. Tăng cường kỷ luật kỷ cương, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân cố tình làm chậm tiến độ, phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công theo quy định. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa trao kinh phí hỗ trợ đề án nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững giai đoạn 2024-2029 đợt 1. Đề án nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững của tỉnh đã giải ngân kinh phí 8,88 tỷ đồng hỗ trợ cho 444 hộ gia đình, trong đó thị xã Đông Hòa có 26 hộ, mỗi hộ được hỗ trợ 20 triệu đồng. Các hộ tham gia mô hình nuôi bò sinh sản, bò thương phẩm, nuôi gà thương phẩm, nuôi gà Ai Cập và nuôi dúi giống, dúi thương phẩm. Từ nguồn hỗ trợ này, các hộ tham gia đề án tự mua con giống, nguyên liệu giống. Kết thúc thời gian triển khai đề án 36 tháng, các hộ được hỗ trợ vốn phải hoàn trả cho đề án 30% số tiền đã hỗ trợ đối với hộ nghèo, 40% số tiền đã hỗ trợ đối với hộ cận nghèo để luân chuyển các hộ nghèo, hộ cận nghèo khác. Mục tiêu của đề án không chỉ là hỗ trợ vốn giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập cho người dân mà còn giúp người nghèo tự tin, hòa nhập cộng đồng. Để thích nghi với điều kiện chăn nuôi ngày càng khó khăn, nâng cao hiệu quả, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, người chăn nuôi dần chuyển hướng, thực hành quy trình chăn nuôi an toàn sinh học vào sản xuất, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi. Chăn nuôi an toàn sinh học là giải pháp kỹ thuật nhằm ngăn ngừa các hạn chế, sự lây nhiễm của các tác nhân gây bệnh trên đàn vật nuôi, có khả năng lây nhiễm cho con người và gây hại đến môi trường. Chăn nuôi an toàn sinh học sẽ đem lại nhiều lợi ích cho người chăn nuôi và người tiêu dùng. Đây sẽ là lá chắn bảo vệ đàn vật nuôi. Vì vậy, các địa phương và cơ quan chức năng đã tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học vào sản xuất. Ông Trần Thanh Tuấn ở xã Hòa Tân Đông cho biết, năm 2022, tôi tham gia mô hình nuôi vịt biển an toàn sinh học do Trung tâm Khuyến Nông tỉnh triển khai. Khi tham gia mô hình, ngoài việc được biết đến giống vật nuôi mới, thì tôi và nhiều hộ chăn nuôi ở địa phương được hướng dẫn cụ thể và quy trình chăn nuôi an toàn sinh học. Việc áp dụng quy trình này đã kéo tỷ lệ hao hụt trong chăn nuôi vịt từ 20% xuống còn 3%, con số vô cùng ấn tượng. Chính vì vậy, gia đình tôi đã áp dụng quy trình này vào nuôi bò, giúp giảm hẳn dịch bệnh ở đàn bò, tăng hiệu quả kinh tế. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên 6 FM, tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Đại thắng mùa xuân năm 1975, giá trị lịch sử, thời đại của văn hóa giữ nước. Thưa quý thính giả, bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cách mạng vô cùng gian khổ, hy sinh, kéo dài 30 năm liên tục từ năm 1945 đến năm 1975, đánh thắng hoàn toàn hai đế quốc to, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Năm tháng trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng, cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cách mạng vô cùng gian khổ. Trong cuộc trường chinh đó, những thắng lợi to lớn trên các chiến trường Nam Bắc đã buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris vào ngày 27 tháng 1 năm 1973, rút quân về nước. Nhân dân ta hoàn thành lời dặn của Bác, đánh cho Mỹ cút, để huy động tổng lực sức mạnh của dân tộc, đánh cho Ngụy nhào. ngày 14 tháng 4 năm 1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương thông qua lần cuối kế hoạch giải phóng Sài Gòn gia định. Kế hoạch xác định sẽ tiến công địch trên năm hướng, thực hiện đánh nhanh, đánh dứt điểm, làm tan rã hoàn toàn quân địch, bảo vệ dân, bảo vệ các cơ sở kinh tế, văn hóa. Bộ Chính trị nêu rõ, ta có đầy đủ điều kiện và khả năng để giành toàn thắng trong thời gian ngắn nhất, nhanh nhất. Thể theo nguyện vọng của nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân trên các chiến trường, Bộ Chính trị phê chuẩn đề nghị của Bộ Tư lệnh Chiến dịch đặt tên cho chiến dịch tiến công giải phóng Sài Gòn gia định là chiến dịch Hồ Chí Minh. Tin vui chiến dịch được mang tên Bác kính yêu đến với toàn quân, toàn dân đã tạo nên sức mạnh mới, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần táo bạo, thần tốc của quân và dân ta. 17 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975, tiếng súng mở màn chiến dịch mang tên Bác bắt đầu. Từ năm hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Đông, Đông Nam Sài Gòn, các binh đoàn thọc sâu có xe tăng dẫn đầu từng bước đập tan các khu vực phòng thủ vòng ngoài của địch. Địch bị rối loạn hoàn toàn về chiến lược. Từ chiều 28 tháng 4 năm 1975, các tuyến phòng ngự của địch không còn nhận được lệnh, chỉ đạo từ tổng hành dinh và cuộc tùy nghi di tản, tùy nghi tháo chạy bắt đầu. Đêm 28 tháng 4, Bộ Chỉ huy Chiến dịch ra lệnh cho các cánh quân ở năm hướng tiến công đồng loạt vào Sài Gòn, đồng thời chỉ thị cho quân khu 8, quân khu 9 phối hợp tiến công giải phóng Nam Bộ. 5 giờ sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, các cánh quân của ta đã đánh vào các điểm phòng ngự của địch ở nội đô. Các đơn vị hừng hực khí thế, tiến công quyết đánh chiếm các mục tiêu được giao. Sau 3 ngày đêm chiến đấu liên tục, táo bạo, thần tốc, quân ta đã đập tan các tuyến phòng ngự vòng ngoài, vòng trong của ngụy quân, làm tan rã phần lớn các đơn vị chủ lực thiện chiến của địch như các sư đoàn 5, sư đoàn 25, sư đoàn 22, sư đoàn 18, sư đoàn 7. Sáng 30 tháng 4 năm 1975, từ khắp các hướng quân ta ào ạt tiến vào Sài Gòn. Câu khẩu hiệu "Tiến lên, toàn thắng ắt về ta" được viết trên vành mũ, xe tăng, xe chở quân. Quân ta nhanh chóng chiếm trụ sở Bộ Tư lệnh Không quân, Bộ Tư lệnh Sư đoàn Dù Ngụy, làm chủ sân bay Tân Sơn Nhất. 10 giờ 45 phút, ta tiến đánh vào Dinh Độc Lập, bắt sống toàn bộ chính quyền Sài Gòn, buộc Tổng thống Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện. 11 giờ 30 phút, cờ cách mạng tung bay trên nóc phủ Tổng thống chính quyền Sài Gòn. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, cả dân tộc vang khúc ca như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đánh giá về đại thắng mùa xuân năm 1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: "Trong quá trình cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng, ba cây mốc trói lọi bằng vàng, đó là tổng khởi nghĩa tháng 8, chiến thắng Điện Biên Phủ và đại thắng mùa xuân năm 1975, đại thắng mãi sáng ngời trong sử sách. Nhân dân ta đã làm nên câu chuyện thần kỳ tưởng chừng không thể làm nổi trong thế kỷ 20. Lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc vốn là thuộc địa nửa phong kiến, kinh tế chậm phát triển, đánh thắng những cường quốc, đế quốc chủ nghĩa lớn, chủ yếu bằng sức mạnh của chính mình. Nêu một tấm gương anh dũng, bất khuất, trí tuệ, tài năng trước toàn thế giới. Khái niệm sức mạnh của chính mình mà Đại tướng đã nêu chính là văn hóa giữ nước của con người, dân tộc Việt Nam."
Mừng đại lễ 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mua xe hôm nay, ưu đãi ngập tay, chỉ có tại hệ thống Dụng Tiến Cúc Vinh. Mua bất kỳ xe máy nào, quý khách đều được tặng quà liền tay trị giá lên đến 500.000 đồng. Mua Winner X, ưu đãi đến 4 triệu đồng phí đăng ký xe. Mua xe điện Icon, tặng ngay nón bảo hiểm và bộ tem độc quyền Honda. Mua Yamaha NMX, giảm sâu 19 triệu đồng. TFX, giảm 5 triệu đồng. Đặc biệt, Dụng Tiến chính thức là đại lý phân phối chính hãng xe máy điện, xe đạp điện VinFast, Osaka. Khách hàng từ 16 tuổi có thể sở hữu và điều khiển xe điện. Kiểu dáng hiện đại, đa dạng mẫu mã, phù hợp mọi lứa tuổi. Mua xe điện Osaka giảm ngay 1 triệu đồng. Mua xe điện VinFast giảm cực sâu đến 5 triệu đồng, giá chỉ từ 14 triệu 990 ngàn đồng. Đồng thời, xe cúp 50cc các loại giảm 500 ngàn đồng. Khách hàng Việt yêu thương hiệu Việt, chọn xe điện, chọn môi trường xanh, nhớ ngay VinFast Sài Gòn sao thuộc hệ thống xe máy Dụng Tiến. Và đừng quên, hệ thống Dụng Tiến còn có cả ô tô Toyota, Honda, đủ dòng, đủ kiểu, ưu đãi ngập tràn. mua xe Honda City, Honda Civic, Honda CR-V, Toyota Vios, Toyota Yaris Cross, Innova Hybrid được giảm 50% lệ phí trước bạ. Mua tất cả mẫu xe Honda và Toyota dụng tiếng tặng thêm tiền mặt, phụ kiện chính hãng, bảo hiểm vật chất. Mọi chi tiết, quý khách liên hệ tổng đài hoàn toàn miễn phí, hệ thống dụng tiếng 1800 6979, dụng tiếng Group, an toàn, hạnh phúc. Muốn mua xe máy điện, ô tô chính hãng, hãy đến ngay dụng tiếng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.